Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài âm tối.
Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày không ít trường hợp mượn xe mô tô của người quen, bạn bè khi có việc. Tuy nhiên, trường hợp người cho mượn xe, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà gây tai nạn thì người cho mượn xe có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? Nội dung này được đề cập trong câu chuyện pháp luật hôm nay. Theo bản án hình sự sơ thẩm số 12 ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.
Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 21 tháng 9 năm 2022, Nguyễn Thành L điều khiển xe mô tô đến nhà bà Trần Thị G, dì của L tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ gửi xe. Đến khoảng 7 giờ sáng, Phạm Minh T là con của bà G thấy xe mô tô của L đậu trước nhà nên mới hỏi bà G mượn xe mô tô nêu trên để đi công việc. Bà G đồng ý.
T tự lái xe trên đến nhà bạn ở huyện Thới Lai để nhậu. Tại đây có khoảng 10 người cùng nhậu, trong đó có Lưu Trọng P. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày thì P hỏi T mượn xe mô tô của T để đi rước bạn đến nhậu chung thì được T đồng ý. Khoảng 30 phút sau thì P trở lại cùng với người bạn của mình và tiếp tục nhậu. Một lúc sau P lại hỏi mượn T xe mô tô của T để đưa bạn về thì được T đồng ý.
Sau khi đưa bạn về nhà thì P điều khiển xe mô tô trên quay trở lại, đang đi trên đường tỉnh lộ 922 hướng từ quận Ô Môn về huyện Thới Lai thì xảy ra va chạm với xe mô tô do anh Đặng Cà T đi một mình ngược chiều đổ lại. Tai nạn xảy ra làm hai người ngã xuống mặt đường. P bị thương chết tại hiện trường, còn anh Cà T thì bị thương. Vụ việc được trình báo đến công an huyện Thới Lai thụ lý theo thẩm quyền. Theo quy định pháp luật, người lái mô tô khi tham gia giao thông cần những điều kiện như thế nào? Trường hợp này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Theo điều 58 của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định, người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khỏe quy định tại điều 60 của luật này. Cụ thể, người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm khối. Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm khối trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự, nhưng phải có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Ngoài ra, khi điều khiển phương tiện thì phải mang theo các giấy tờ như giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe theo quy định, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Quá trình điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do P điều khiển xe vượt qua xe cùng chiều phía trước không đảm bảo an toàn, lấn trái va chạm vào phần nửa sau xe của cả T đang di chuyển theo hướng ngược lại. Tai nạn xảy ra làm P bị thương nặng tử vong tại chỗ nên hành vi của cả T không cấu thành tội phạm.
Tại bản kết luận giám định số 320 ngày 5 tháng 10 năm 2022 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Cần Thơ kết luận, nồng độ cồn trong máu của B là 116,23mg trên 100ml máu là vượt quá quy định so với luật giao thông đường bộ là 50mg trên 100ml máu.
Ngoài ra, theo bản kết luận giám định pháp y số 74 ngày 22 tháng 2 năm 2023 của Trung tâm Pháp y thành phố Cần Thơ, thì qua kết quả lâm sàng và cận lâm sàng, sự phát triển thể chất của cơ thể, sự mọc răng và đặc điểm cốt hóa của các đầu xương chưa liền hoàn toàn vào thân xương, xác định Phạm Minh Tê có độ tuổi từ 17 tuổi 6 tháng đến 18 tuổi tại thời điểm giám định ngày 20 tháng 2 năm 2023.
Quá trình điều tra, Phạm Minh T đã khai nhận vào ngày 21 tháng 9 năm 2022, trong lúc T uống rượu cùng với P và một số người khác, thì B có hỏi T cho mượn xe mô tô của T hai lần. Lần đầu thì B mượn xe để đi trước bạn, lần thứ hai là P mượn xe đưa bạn về rồi xảy ra tai nạn làm P tử vong. Bản thân T biết B có uống rượu chung với T nhưng vẫn cho mượn xe vì B là bạn của T. Trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe có vi phạm pháp luật hay không? Hậu quả pháp lý sẽ như thế nào? Về điều này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết.
Trong trường hợp nếu giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe mà gây ra tai nạn chết người thì sẽ bị khởi tố tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 264 của Bộ Luật Hình sự hiện hành.
Ông Lưu Ngọc Khắc, người đại diện cho người bị hại trình bày, tai nạn giao thông là không mong muốn, con ông là P, mượn xe của T chạy bị tai nạn chết là lỗi của con ông. Tuy là T cho con mượn xe trong tình trạng con ông có sử dụng rượu bia là sai, tuy nhiên sự việc trên là không mong muốn. Hoàn cảnh gia đình T khó khăn giữa ông và gia đình T đã thỏa thuận với nhau về vấn đề bồi thường thỏa đáng. Nay ông yêu cầu xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, xin bãi nại cho Phạm Minh T.
Còn đối với Đặng Cà T thì quá trình điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do P điều khiển xe vượt qua xe cùng chiều phía trước, không đảm bảo an toàn, lấn qua lề trái, va chạm vào phần nửa sau xe của Cà T đang di chuyển theo hướng ngược lại. Tai nạn xảy ra làm P bị thương nặng tử vong tại chỗ, nên hành vi của Cà T không cấu thành tội phạm. Và Cà T cũng không có yêu cầu bồi thường đối với xe mô tô, chỉ xin được nhận lại xe.
Đối với xe mô tô của Nguyễn Thành L, gửi xe bà G giữ hộ, việc bị cáo điều khiển xe trên rồi giao lại cho P điều khiển làm P tử vong thì L không biết. L không yêu cầu bồi thường, chỉ xin được nhận lại xe trên.
Hội đồng xét xử nhận định bị cáo T tuy biết trước hành vi giao cho người không có giấy phép lái xe đang trong tình trạng có sử dụng rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ dẫn đến hậu quả làm chết người, nhưng lại chủ quan tự tin cho rằng hậu quả sẽ không xảy ra và có thể ngăn ngừa được.
Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, hành vi của bị cáo xâm phạm đến các quy định về an toàn giao thông đường bộ, xâm phạm đến tính mạng của người khác mặc dù bị cáo không mong muốn, là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe giáo dục, phòng ngừa tội phạm chung. Bị cáo phải chịu chế tài hình phạt theo quy định của Bộ luật hình sự. Phân tích về hành vi phạm tội của bị cáo, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, mặc dù biết trước việc giao xe cho người không có giấy phép lái xe và trong tình trạng có sử dụng rượu bia sẽ dẫn đến gây tai nạn. Tuy nhiên, bị cáo quá chủ quan, cho rằng việc gây tai nạn không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được. Điều này dẫn đến hệ quả người không đủ điều kiện tham gia giao thông gây tai nạn chết người. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quy định về an toàn giao thông đường bộ, xâm phạm đến tính mạng của người khác mặc dù bị cáo không mong muốn. Là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Hành vi trên đã cấu thành tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điều 264 của Bộ luật hình sự hiện hành.
Khi lượng hình đối với bị cáo, hội đồng xét xử xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân và mức độ phạm tội của bị cáo nhằm đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội, giáo dục cải tạo bị cáo trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ rõ ăn năn hối cải. Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đại diện bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Vì thế, hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ được theo quy định tại điểm IS khoản 1 và khoản 2, điều 51 Bộ luật hình sự.
Về nhân thân và mức độ phạm tội của các bị cáo không có tiền án, không có tiền sự, thể hiện bị cáo có nhân thân tốt. Tại thời điểm bị cáo phạm tội, bị cáo chưa đủ 18 tuổi. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng để cơ quan tổ chức có thẩm quyền giám sát giáo dục bị cáo. Căn cứ vào thân nhân, mức độ phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ được phân tích như trên, xét thấy áp dụng biện pháp cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Phạm Minh Tê cũng đủ răn đe giáo dục, cải tạo bị cáo thành công dân tốt và góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự, trị an tại địa phương. Do bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, hoàn cảnh khó khăn nên miễn khấu trừ thu nhập của bị cáo.
Từ những phân tích nhận định trên, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Phạm Minh Tê phạm tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, xử phạt bị cáo 1 năm cải tạo không giam giữ.
Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ sau.